sao? Người nào mà gọi là dễ thảm thông với mình thì gọi người đó là gì? Là tri kỷ. Tri kỷ là biết mình, mình không biết mình mà ai biết mình bây giờ, gọi là tri kỷ. Thấy không? Chính mình mà chưa biết mình nè, nghĩa là mình chưa biết mình gần hết 90% chưa biết, mà nói người ta biết mình là chuyện nói chơi thôi, nó dốc chứ có thể gì đó. Cho nên kiểm cho thật kỹ bản thân mình, không có chủ. Cái gì là chủ? Nghĩa là bao nhiêu cái. Bây giờ nói cái chủ thì quý vị mới thấy mỗi ngày bao nhiêu thứ vọng tưởng. Bây giờ quý vị có thể bảo đảm rằng từ sáng tới chiều tôi chỉ nghĩ một vấn đề đó thôi, dám bảo đảm vậy không? Hay là nó bất thường, lát nghĩ này lát nghĩ kia, đương coi như là an ổn bình tĩnh, bất chợt nghe ai nói câu gì trái lại nổi giận đùng đùng lên, sai tử nó muốn làm gì nó làm, không có biết trước rằng mình sẽ làm cái gì, ngày nay mình sẽ ra sao, không biết trước. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi anh em đưa ngồi bàn chuyện vui vẻ nhau, một hồi chỉ có người giận đỏ mặt lên, là tại sao vậy? Là nghĩa là hồi ngồi nói chuyện là tính là nói chuyện tốt nha, mà có cái lời nào đó nó chạm tự ái rồi, bất thành khi có những cái niệm nổi giận sân si lên. Thì như vậy rõ ràng mình không biết mình, mình không có chủ chút nào hết. Chứ nếu có chủ thì bây giờ ngày sáng nay nha, ngày nay nha, tôi chỉ quán các pháp là vô thường, luôn luôn thấy các pháp vô thường, không cho cái nghĩ nào khác chen vô hết rồi nghe. Từ sáng tới chiều không việc đó thôi, thì từ sáng tới chiều làm một việc đó xong không có đổi, thì như vậy quý vị thành thánh không? Làm đó vậy mới có chủ chứ. Còn cái này lát vậy lát kia, mới vui đó buồn đó, mới cười đó khóc đó, đủ chuyện nó mới xảy ra, không có đâu lường nổi. Mà không lường nổi, không biết được thì làm sao nói mình biết mình? Biết mình không? Đó. Nên xét cho tới nơi thì thật mình không biết gì về mình hết. Cho nên cả ngày mình không có bảo đảm rằng ngày nay mình sẽ an ổn tự tại, bởi vì cứ thay đổi, chỉ một chút ngoại cảnh biết đổi cái là mình biết đổi theo, phải không? Không có cái gì là chủ hết. Đó, như vậy cho nên chúng ta thấy kể cả thân này là pháp không có chủ, cũng không có giác chi, hiểu biết mà hiểu biết không có biết nơi, không đến chốn, hiểu biết cách mơ mơ màng màng vậy thôi. Tôi nhiều khi xấu hổ, mình nói thân mình làm chủ, mà đau biết tại sao nó đau rồi phải nhờ bác sĩ coi, rồi hỏi thăm hỏi cho bệnh tôi sao. Phải không? Sao lẽ là mình làm chủ thì biết bệnh mình nó là sao, nó tại cái gì, mình làm chủ mà cái này không biết hỏi anh ta, chứ không như vậy thì thiệt ra là mình không biết gì về mình đó. Đó là những cái điều không có, mà không có hai cái này, không có chủ, không có giác chi, nên cái đó nó như quyển, cũng như cái hình mà người ta quá ra, nó cũng đi cũng đứng lăn tăn, nhưng mà nó không có chủ, nó không có giác chi, phải không? Mình cũng đi đứng lăn tăn mà mình không chủ, không giác chi thì không giống quyển là gì, giống không? Như vậy có ai chịu đâu. Cho mình là thiệt, cho mình khôn ngoan, mình là gì đủ thứ hết. Cho nên Thế Tôn nói lặp lại đó, mà chẳng phải do các thứ chấp trước tướng nên nói như quyển. Nếu do các thứ chấp trước tướng nói như quyển thì sắc tướng hiện tiền chẳng do chấp trước mà vẫn hiện ra. Đó, như tôi nói nãy đó, nếu nói rằng tại chấp mà nó quyển để phá thì như vậy thì các sắc tướng nó là thiệt rồi. Có tánh chẳng như quyển bèn chẳng phải không nhân. Nếu nó là có tánh, tức là có thiệt, thì nó không như quyển. Mà nếu nó không như quyển thì tức là nó phải có nhân, có cái nhân tạo ra. Bởi muốn hiển bày tất cả pháp do mê tự tâm nên chẳng đồng với nhân tướng khác giả. Cho nên nói
không có nhân các thứ tướng hiện như quyển. Lại rốt sao nói không các thứ quyển tướng chấp trước tương tự tánh như quyển. Thế là Thế Tôn nói tất cả pháp như quyển chỉ thứ tự rõ ràng, thứ tự rõ ràng cho mình biết. Cho nên biết mại đạo nhân khác hải do chẳng biết sắc tướng hiện tiền đều tự tâm hiện. Đó là ngoại đạo, họ nói rằng có cái nhân này nhân kia tạo ra, thì đó là tại họ không biết tất cả sắc tướng hiện tiền đều là tự tâm mình hiện. Các tánh có không đều không thể được, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như quyển. Đây là yếu chỉ bí mật của Như Lai. Cái câu tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như quyển, bởi vì nó là như quyển thì đâu có sanh thiệt, mà nó là như quyển thì vô sanh. Đó, tất cả pháp như quyển, mà như quyển tức là vô sanh. Như vậy thì chúng ta thấy được cái yếu chỉ của Phật rồi, mà thấy được yếu chỉ đó là chúng ta ngộ đạo chứ không gì hết. Đại huệ thâm nhận pháp yếu mà dùng như quyển chẳng phải tướng chấp trước, gọi là thẳng bài pháp tánh vệ. Phật bảo đại huệ chẳng phải các thứ quyển tướng tương tự tất cả pháp như quyển. Đại huệ xong các pháp chẳng thật chống diệt như điện, ấy là như quyển. Đại huệ thí như điện chớp hiện công phản sát na, hiện rồi liền diệt, chẳng phải như cảnh giới vô vô hiện. Như thế quán sát tất cả tánh tự vọng tưởng, tự tướng cộng tướng, không tánh chẳng hiện, do chấp trước sắc tướng. Đây Đức Phật Ngài nói rõ, nói rằng sở dĩ nói như quyển đó là tại vì không có cái pháp nào khác để mà thí dụ, cho nên mượn cái pháp như quyển nó để hơi giống na ná vậy đó, giống giống vậy đó. Mà tại sao nói nó như quyển? Bởi vì nó chống diệt giống như điện vậy đó, như điện chớp, vừa thấy làn điện chớp, chớp cái rồi nó liền mất, phải không? Như vậy cái làn điện chớp là có hay là không? Có nhưng mà không có bền lâu, phải không? Có rồi mất. Thì như vậy làn điện chớp mình nói như quyển thì mình chịu, còn mình sống khó 70 năm mà nói như quyển mình chịu không? Chịu không? Bởi vậy nên ở đây đứng về nhiều mặt mà nói, để cho quý vị thấy cái nghĩa Phật nói thân mình như quyển, hay là các vị thiền sư nói thân như quyển. Bây giờ giả sử mình nói theo trong kinh, nói rằng cõi trời dục giới mà cao nhất là Đao Lợi Thiên, phải không? Đao Lợi Thiên một ngày một đêm thì giúp mình bao nhiêu năm, nhớ không? Đao Lợi Thiên một ngày một đêm dưới cõi mình bao nhiêu năm? Thì như vậy ở trẻ mới ổng mới thấy mình sáng, thấy mình đó cái chiều lại nó mất tiêu, thì mấy ổng thấy mình như quyển không? Thì sáng thấy cái là chiều mất tiêu, không như quyển gì. Còn nếu mà nói tới Đao Lợi Thiên, Đâu Xích Đà, thấy Đâu Xích Đà Thiên á, thì một ngàn đêm nó trở nó bằng cả ngàn năm với mình. Thì mấy ổng đi chơi đâu nồi, hoặc là nồi ăn sáng ăn trưa gì đó dòm lại cái mình mất tiêu. Phải không? Như vậy thì như quyển không? Thì đó là nói những cái cõi trời sắc giới mà vừa gần dưới này. Rồi nếu mà nói tới cõi trời sắc giới ở trên như Quan Âm Thiên rồi này kia đó nữa, thì thôi thì thấy mình như vừa mới trước mắt nó thấy mất tiêu. Như vậy mới biết rằng nó không có thiệt, chỉ vì mình ở ngang đây mình hài lòng mình nói nó lâu. Cũng như là mình nhìn xuống dưới, quý vị thấy con chó, con heo, con gà, con vịt mình nuôi, thì con chó, con heo nó sống bao lâu năm, bao nhiêu năm? Thì chó nhiều lắm là 9-10 năm thì cũng chết. Mà nó thấy nó con dài không? Nó thấy đời nó cũng dài lắm đó chứ, phải không? Sinh ra thì cũng dài, tới già chết. mà mình thấy nó cái nhậm gì đó. Rồi tới như con heo thì cũng dài ba tháng hoặc là một hai tuổi nữa là bị người ta đánh hỏng, nhưng mà nó thấy cũng dài đó. Rồi con gà cũng bị chứng dễ, nghĩa là một hai năm thôi, hơn mấy tháng thôi mà nó thấy cũng dài. Rồi ví dụ như con phù du sáng mai nó có rồi chiều nó mất, nó cũng thấy dài. Như vậy thì tùy cái nghiệp của chúng sanh, nghĩa là sống dưới cái cỡ nào cũng thấy dài hết, chứ nó không có cái ngắn. À, bởi vậy cho nên đứng cái tình trên mà nhìn cái cấp dưới thì mới nói nó như quyển, nói nó tạm bỡ. Còn ngang mình không từng, phải không? Nó, đó là nói vậy thì quý vị sẽ nói là e rằng mình nói theo kinh điển thì xưa quá không có đúng lẽ thật. Nhưng bây giờ thì các nhà khoa học người ta đã cho biết rằng ngoài cái thế giới mình còn bao nhiêu hành tinh, mà hành tinh mình được ở là lớn hay nhỏ? Thứ lớn thì thứ nhỏ, thứ hành tinh mình thì nhỏ xíu xíu thôi. Có nhiều hành tinh khác bằng 10 lần, 20 lần, 30 lần hành tinh của mình. Mà nếu mà nó lớn thì cái quay của nó làm sao? Nó lâu, một vòng của nó thì rất lâu, mà lâu thì tuổi thọ họ dài. Ngày họ thì bằng bao nhiêu lần của mình quay. Thì mình nói cái rất là nhỏ, ví dụ như một cái viên đạn nhỏ xíu là mình lăn với một cái banh lớn lăn, thì cái dòng lăn của cái banh với cái dòng lăn của viên đạn sao? Viên đạn thì nó lăn quay liền, còn kia nó chậm hơn, chậm hơn. Rồi tới một cái lớn, cứ càng lớn chừng nào thì nó cái dòng nó phải chậm hơn, mà chậm hơn thì tuổi thọ dài hơn, mà dài hơn thì tất nhiên thấy những cái chỗ kia nhát. Đó là tôi nói trong cái đối đãi của thế giới. Bây giờ nói lại ở chỗ mà chư tổ chư Phật đã ngộ, tức là thấy được cái thể vô sanh, thì nhìn lại cái kiếp sanh tử này nó sao? Rõ ràng là mỏng quyển. Bởi vậy cho nên chúng ta tu là cốt thoát khỏi cái mê lầm quyển mộng này, để sống với cái thật mà chúng ta sẵn có. Cái thật đó gọi là niết bàn, gọi là pháp thân vân vân. Như vậy thì không phải chúng ta tu là để hy sinh một cuộc đời vô ích, mà chúng ta tu là để bỏ coi thường hay là mình không có diễn cái tạm bợ, để trở về với cái chân thật lâu dài. Đó là cái đường lối tu, là cái nhìn xa xôi của chúng ta, chứ không phải nói rằng mình chán đời mình tu để cho nó yên thân, rồi ở trong chùa cho qua ngày qua tháng chờ chết, ở ngoài cực quá khổ quá. Không phải như vậy, mà chính vì mình biết thấy cái thân quá tạm bợ, không có giá trị gì, mà Phật đã chỉ trong đó có cái chân thật giá trị cao siêu tuyệt vời, không có cái gì bì được hết. Cho nên mình vì sống với cái đó mà tu, chứ không phải vì những cái tầm thường khác. Như vậy thì vì cái chân thật cứu kính đó mà tu, không phải vì những cái quyển quá tầm thường, thì mọi cái quyển quá tầm thường ở trên thế gian này có gì phải bận lòng mình không? Phải bận lòng không? Cái đó có giá trị gì đâu mà bận lòng, phải không? Mình vì một cái chân thật cứu kính thì những cái giả tạm đó là trò chơi thôi, không có gì quan trọng. Và không gì quan trọng thì có gì đâu mà phải làm cho mình phải bận tâm, rồi có gì đâu làm cho mình phải thanh thản những danh, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy chúng ta là cái người thực tình đi tìm cái lý tưởng chân thật, chứ còn không thì mình cứ bị mắc kẹt ở trong những cái quá tầm thường. Đó là Đức Phật ngài dùng cái thí dụ đó cho mình dễ hiểu rồi đó. Đây nói chẳng phải nhân chấp trước cá tướng, mà nói tất cả pháp như quyển, nghĩa là tất cả pháp chống diệt như điện nên nói như quyển, tất cả pháp như làm chớp hiện không thể nói có hay không, kẻ ngu chẳng đạt thật tướng, các pháp vọng khởi phân biệt cho là Phật có tự tướng động tướng hiện, mà chẳng biết vọng hiện phi tánh, những cái vọng hiện nó không có thực, chỉ cho chấp trước sắc tướng liền đó vô sanh. Nếu mình biết rõ tất cả sắc tướng là do chấp trước mà ra cho nó thiệt, thì ngay nơi đó mà chứng vô sanh. Đi ngang và lui tới đều không chỗ dùng, thì như vậy ngang dọc đều không có pháp nào thiệt hết. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng: chẳng quyển không có thí, thuyết pháp tánh như quyển, chẳng thật chống như điện, thế nên nói như quyển. Nói rằng nếu không có lấy cái quyển quá thì không có cái gì để thí dụ được, bởi vậy cho nên Phật thuyết pháp nói tánh là như quyển. Như quyển đó nó không thật giống như cái làn điện chớp, thế nên nói như quyển. Pháp không tự tán chính, khi sanh mà chẳng sanh, chẳng sanh nói không, sanh mà không sanh, nên nói như quyển. Đây là người được pháp thật tướng hiện bài. Đọc tiếp không huệ, chỉ thẳng vô sanh như quyển, kiến gì là hy vọng. Hy vọng tức là cái mong mỏi đó. Đại huệ là bạch Phật, như Thế Tôn đã nói, tất cả tánh vô sanh và như quyển, đâu chẳng phải Thế Tôn trước sau nói ra sự tự trái nhau ư? Vì nói vô sanh tánh như quyển. Cái lời hỏi của ngài Đại Huệ rất là lý thú, bởi vì Phật nói vô sanh như quyển, và vô sanh thì nó còn mãi mãi, mà như quyển thì chả có chả không, mà như vậy thì cái chả có chả không làm sao gọi là vô sanh, mà nếu vô sanh làm sao gọi là chả có chả không được. Đó, cho nên ngài mới hỏi nếu như vậy thì nó là tự cái nhau, vì nói vô sanh tánh như quyển. Giải thích: tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như quyển, đây là yếu chỉ chính khi sanh mà chẳng sanh. Vì tánh mà không tự tánh nên nói vô sanh, là vô mà chẳng phải vô, như hoa đốm trong hư không nên nói như quyển, là có mà chẳng phải có, bí mật của Như Lai chẳng phải chỗ trí hiểu đến, lời nạn trước sau cái nhau bởi muốn rõ ý này vậy. Thì cái này là nêu cái lời hỏi thôi. Đây Phật cũng giải thích. Phật bảo Đại Huệ, chẳng phải ta nói tánh vô sanh như quyển có lỗi trước sau cái nhau, vì cớ sao? Vì sanh mà vô sanh, giác tự tâm hiện lượng có mà chẳng phải có, ngoại tánh mà chẳng phải tánh, thì lý vô sanh hiện. Ở đây Đức Phật ngài mới giải thích, ngài nói rằng không phải nói tánh vô sanh như quyển có lỗi trước sau tái nhau. Tại sao vậy? Vì sanh mà vô sanh, bởi vì duyên hợp thì tạm gọi là sanh, mà sự thật có cái gì sanh? Ví dụ như cái bàn này, khi chưa có cái bàn thì nó nhờ thợ mộc, nhờ gỗ, nhờ ván đinh bào đục rồi ráng rồi đóng thành cái bàn, phải không? Như vậy cái bàn khi đóng thành nó gọi là gì? Mình nói thành gọi là sanh. Nhưng mà nó có thể sanh không? Nếu nó là sanh á thì phải có một cái sanh cho nó. Nhưng mà cái này là nhiều duyên gáp lại, nó không có một cái chủ thể, thì lấy cái gì mà sanh? Cho nên chính trong cái sanh gọi là vô sanh. Cũng như cái nhà mình cất lên, thì cái nhà cất lên là đủ tất cả vật liệu, nào gạch, nào gỗ, nào xi măng, nào cá vân vân, mọi cái đó ráp lại dựng thành cái nhà. Thì khi dựng thành cái nhà thì nói cái nhà đó mới thành hay mới thành. Nhưng mà sự thực mới thành đó là duyên nó hợp, chứ có cái gì sanh ra nó đâu, phải không? Bây giờ nói cái gì sanh ra cái nhà, mình nói coi. Hay là cái gì sanh ra cái bàn, nói coi. Ông thơ mọc sanh ra cái bàn được không? Ông thợ mộc đâu phải gỗ sanh cái bàn, phải không? Thì ông thợ mộc chỉ có phương tiện cưa đục này kia rồi đóng ráp thành cái bàn, chứ ông thợ mộc không sanh ra cái bàn hay gỗ sanh cái bàn, phải không? Gỗ là gỗ, đâu phải đâu sanh bàn được. Như vậy thì cái gì sanh bàn? Đó, bây giờ như cái nhà mình, ông thợ hồ sanh ra cái nhà được không? Nếu ông thợ hồ mà không có xi măng, không có cát, không có tất cả gạch được đó, ông sanh được cái nhà không? Thì như vậy ông thợ hồ không phải xi măng cát thì ông không sanh ra cái nhà được. Thì như vậy thì tất cả pháp sanh tức là vô sanh, thấy nó có đó mà không thiệt cho nên gọi là vô sanh, không có thực thể cho nên sanh mà vô sanh. Thì như vậy đó là để nói cái nghĩa vô sanh. Thì như vậy vô sanh nó có trái, có mâu thuẫn không? Đó là một lẽ thật chứ có mâu thuẫn gì đâu. Cho nên Phật tá nói vậy không có lỗi trước sau trái nhau. Vì cái sao? Vì sanh mà vô sanh, giác tự tâm hiện lượng, có mà chẳng phải có. Khi mình giác tự tâm hiện lượng rồi thì thấy cái pháp này nó có mà không phải thật có. Ngoại tánh mà chẳng phải tánh. Nó ngoại tánh tức là mấy cái sự vật ở bên ngoài đó, thấy như có mà nó không thực có, thì lý vô sanh hiện tiền. Có mà không thực tức là vô sanh chứ gì. Đại huệ, chẳng phải ta nói có lỗi trước sau trái nhau, xong vì phá ngoại đạo chấp trước nhân sanh nên ta nói tất cả tánh vô sanh. Bởi vì ngoại đạo họ chấp có cái nhân sanh. Ví dụ như hồi xưa những ông bà mình nói cái đất hay là cái thế giới của mình có là tại sao có, là do ông trời tạo hoặc là ông tạo hóa tạo hoặc ông thượng đế tạo, phải không? Nghĩa là do có một cái nhân sanh ra, mà sự thật không có cái nhân như vậy. Vì vậy Phật nó vô sanh, nó không có cái nhân sanh ra, mà không nhân sanh ra tức là một vô sanh như vậy. Đó là Phật phá cái chấp của ngoại đạo, cho nên nói nó là vô sanh. Đại huệ, ngoại đạo quá si muốn khiến cái có và không là có sanh, chẳng phải duyên tự vọng tưởng các thứ chấp trước. Bởi vì ngoại đạo họ si mê quá đi, họ muốn thấy cái có cái không này là có sanh, có sanh thiệt, có sanh ra cái có sanh ra cái không, mà không phải họ không hiểu rằng tất cả đó do cái vọng tưởng của mình rồi do các thứ chấp trước mà thành. Đại huệ, ta chẳng phải có và không là có sanh, thế nên ta dùng thuyết vô sanh mà nói. Đối với Phật thì Phật nói cái có cái không đó nó không có sanh thiệt, vì duyên hợp nó không có sanh thiệt. Bởi không thiệt cho nên Ngài nói nó là vô sanh. Sanh mà chẳng sanh, đây là yếu chỉ quyết định của Như Lai. Vì người giác tự tâm hiện lượng nói bí mật này, vì tự tâm hiện ra nên chẳng phải không tánh, vì hiện chỉ nơi tự tâm nên chẳng phải có tánh. Nghĩa là mình thấy có sự vật thì thấy như có, nhưng mà sự vật đó từ mê mà ra cho nên nó không thực có. Vì tất cả ngoại tánh chẳng phải tánh, tánh là tức là thực có, thì vô sanh hiện tiền. Nói có nhân sanh, nói không nhân sanh đều tự vọng tưởng chấp trước vậy. Đại huệ, nói có tánh đó vì nhiếp thọ sanh tử, vì hoại kiến chấp không và kiến chấp đọa, vì đệ tử ta nhiếp thọ các thứ nghiệp có chỗ thọ thanh, dùng tánh âm thanh nói để nhiếp thọ sanh tử. Ở đây Đức Phật Ngài nói rằng Ngài nói pháp, nói có pháp này, nói có pháp kia đó, là tại sao? Là vì nhiếp thọ sanh tử, tức là nhiếp thọ những người mà đương bị chìm trong sanh tử, vì hoại cái kiến chấp thân và cái kiến chấp đoạn. Bởi vì Đức Phật sợ người ta nghi rằng Phật nói tất cả pháp nó như quyển, nó không sanh, mà tại sao Phật còn nói có niết bàn, Phật còn nói có tứ đế vân vân, phải không? Như vậy thì Phật nói có tứ đế, Phật nói có niết bàn, Phật nói có lục độ, thì như vậy Phật nói có pháp rồi, mà có pháp tức là có thật, thì như vậy thì Phật cũng nói có thật, tại sao Phật nói các pháp là không sanh? Thì Phật mới nói sở dĩ Phật nói có đó là vì giết họ sanh tử, những người đương chìm trong sanh tử, Ngài muốn kéo họ ra, vì phá hoại những cái kiến chấp hoặc có hoặc không, chấp thường chấp đoạn của ngoại đạo, vì đệ tử của Phật của ta tức là của Phật giết họ các thứ nghiệp, nó là họ đương tạo nghiệp cho nên muốn dẫn họ cho họ đến cái ra khỏi cái chỗ sanh tử, cho nên nói rằng vì đệ tử ta nhiếp thọ các thứ nghiệp có chỗ thọ thanh, dùng tánh âm thanh tức là mượn cái âm thanh nói để nhiếp thọ sanh tử, dùng ngôn ngữ nói có pháp này pháp kia đó là cốt làm sao hướng dẫn dìu dắt họ ra khỏi sanh tử, chứ không phải Phật nói vậy là có cái pháp thiệt. Chữ tánh là pháp vệ, Phật nói có pháp đó vì khiến đệ tử biết cái nhân sanh tử nhiếp thọ, vì phá chấp đoạn kiến vô nhân vệ. Kinh Niết Bàn nói hành nghiệp của chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả báo, tuy niệm niệm diệt mà không thể mất, tuy không có người làm mà có tạo nghiệp, tuy không có người thọ mà có quả báo. Người thọ tuy diệt mà quả báo chẳng thấy biết, vì chẳng thấy nên không có biết sao. Đây là lý do Phật nói pháp hư mất. Đây là dẫn trong kinh Niết Bàn. Trong kinh Niết Bàn nói rằng hành nghiệp của chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả báo. Thường thường mình hay nói có quả báo là phải thường, đời này rồi tiếp đời sau, có đời này thiệt, có đời sau thiệt mới có thọ quả báo, phải không? Nếu đời sau đời này không thiệt, đời sau không thiệt thì cái gì thọ quả báo? Nhưng mà Phật nói đời này không thiệt, đời sau không thiệt mà nghiệp báo vẫn thọ. Tại sao vẫn thọ? Thì bây giờ tôi nói rõ cái ví dụ. Ví dụ như mình nổi giận ai đó, mình liền chửi họ một câu rất nặng, mình chửi họ câu rất nặng, cho họ đánh một bạt tay cũng rất nặng, thì lời chửi có thiệt không? Cái đánh có thiệt không? Mà cái mặt mình có đau không? Đau không? Hai cái đều không thiệt hết mà phải đau. Ví dụ như ở hiện tại chúng ta làm người khác buồn, rồi mai kia họ tìm cách là trả thù lại cho mình khổ, thì như vậy hiện tại mình làm thì cái nghiệp hiện tại những nó không thiệt, mai kia họ trả lại là mình khổ cũng là không thiệt. Nhưng mà khi họ làm mình khổ, mình có thấy khổ không? Nếu mình chưa giác thì mình thấy cũng khổ. Tuy nghe Phật nói nghiệp báo không thiệt, cái nghiệp nó không thiệt mà quả báo vẫn phải trả. Không thiệt là khi nào mình hết mê, chứ còn mê thì còn vẫn trả như thường. Bởi vậy cho nên nó hành nghiệp với chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả báo. Tuy niệm niệm diệt mà không thể mất, niệm niệm diệt mà không thể mất, tức là nó liên tục mà nó không mất. Tuy không có người làm mà có tạo nghiệp, nghĩa là không có người làm thiệt, nhưng mà khi mình mê mình gây nên cái gì đó thì cái đó nó cũng có với mình. Tuy không người thọ mà có quả báo, người thọ không thiệt mà quả báo vẫn có với lúc mình mê. Người thọ tuy diệt mà quả báo chẳng thấy biết, nghĩa là như mình tạo cái nghiệp ác thì cái thân này nó diệt rồi, là cái quả báo của mình không biết nó ra sao, nhưng mà rồi nó vẫn dẫn mình đi, nó đưa mình tới chỗ khổ. Vì chẳng thấy nên không có trước sau, vì mình không thấy biết nó rõ cho nên nói là không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp hư mất. Hư mất là cái pháp nó không có thiệt, không có nghĩ biết và hoặc mà có tất cả chúng sanh tuy cùng 12 nhân duyên cùng đi mà chẳng thấy biết. Mình do vô minh duyên hành duyên thức duyên lên mới dọc dẫn mình đi sanh tử đời này tới kiếp nọ, mà mình có biết nó không? Mình có biết vô minh sao không? Đâu có biết. Mình có biết nghiệp ra sao không? Mình cũng không biết. Vì chẳng thấy biết nên không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp nhân duyên. Âm thanh là danh cứu, nghĩa là có pháp nhiếp thọ, cũng không có ngôn thuyết. Bởi cần chỉ hành nghiệp kia nhân mê giác thì liền đó tánh lìa. Nghĩa là bởi vì chỉ cái hành nghiệp cho mọi người nhân mê mà chỉ ra nghiệp, nếu mình giác thì cái nghiệp đó nó hết. Kinh Niết Bàn vì chúng sanh mà nói, chẳng phải vì người giác. Đây không thể cùng người chưa hết mê tình mà nói. Đại Huệ nói quyển tánh và tướng tự tánh là vì lìa tánh và tướng tự tánh rơi vào ác kiến của ngu phu, hy vọng tướng chẳng biết tự tâm hiện lượng, ngoại nhân sở tác sanh, duyên tự tánh tướng chấp trước. À, ở đây sở dĩ Phật nói nói quyển tánh và tướng tự tánh, nói rằng các cái pháp nó là quyển, các pháp nó có pháp này có pháp kia, là vì muốn cho họ lìa cái chấp các pháp là thật, lìa cái tướng tự tánh, tức là cho các cái tướng nó có cái tánh thực của nó, mà để rồi rơi vào ác kiến của những người ngu, rồi hy vọng này trong mong mỏi, họ không biết được tự tâm hiện lượng, cho nên họ gọi cái nhân sở tác. Cái nhân sở tác là cái nhân là tạo, nhân sở tác sanh, cái nhân mà tạo tác sanh ra, rồi duyên nơi tự tánh, tướng tự tánh tức là những cái pháp ở ngoài cho là thiệt đó, là những cái tướng ngoài cho là thiệt đó, thành nơi chấp trước. Nói quyển mộng tự tánh tướng tất cả pháp, chẳng khiến ngu phu ác kiến hy vọng chấp trước tự và tha tất cả pháp. Sở dĩ Phật nói các pháp nó là quyển, là mộng, là tánh tướng của nó đều không thiệt như quyển như mộng đó, là để cho những người ngu, những người có ác kiến, họ có cái hy vọng chấp trước tự tha đó, họ không còn chấp trước nữa. Chỗ thấy như Phật làm ra luận bất chánh, nghĩa là họ thấy cái nào cũng thiệt, rồi họ làm những lý luận, hãy cho cái này là thiệt, cái kia là thiệt, rồi bác bẻ nhau vô ích. Đại Huệ thấy chỗ như Phật tất cả pháp ấy là vượt ngoài tự tâm hiện lượng. Nếu người nào thấy các pháp ở ngoài là có thật đó, thì người đó không có thế nào mà thấy được cái tâm hiện lượng của họ, cho nên là vượt ngoài cái tự tâm hiện lượng. Quyển không tự tán là chỉ tâm hiện ra hiện như mộng quyển, không thể vì tất cả pháp mà làm sanh nhân. Đây là lý do gọi kẻ ngu hy vọng chấp trước. Chỗ như thật tức chỉ tự tâm hiện ra tất cả pháp như quyển, chẳng rơi vào có không năng sở, nên nói thật tướng các pháp. Chẳng thấy một pháp thì mới thấy thật tướng. À, quý vị thấy lập tới lập lui cái câu này mãi. Hồi nãy nó chẳng thấy một pháp tức là thấy Phật, ở đây nó chẳng thấy một pháp thì thấy thật tướng. Đây là giác cảnh giới tự tâm hiện lượng, chỉ chứng tương ưng, người nào chứng được thì mới tương ưng như cái lẽ đó. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng: vô sanh tác phi tánh, hữu tánh thuộc sanh tử, quán sát như quyển thải, nơi tướng chẳng vọng tưởng. À, kết thúc bốn câu này chúng ta thấy Phật chỉ kỹ càng, nghĩa là vì vô sanh cho nên các pháp nó có tạo tác ra nó đều không có thật. Nếu mình chấp các pháp nó có thật á, thì đó thuộc về sanh tử. Còn nếu mình xem xét, mình quán sát các pháp như quyển á, thì ngay nơi tướng đó mình không khởi vọng tưởng, mà không khởi vọng tưởng thì còn sanh tử hay không, thì hết sanh tử. Thì ở đây không phải chỉ kinh Lăng Già mới nói quán sát các pháp như quyển, mà kinh Kim Cang Phật có nói vậy không? Nói sao? À, Phật dạy phải thường quán các pháp hữu duyên như sao? Như mộng, quyển, lộ, diệt như địa, ưng tác như thị quán. Thì như vậy mình thấy mỗi kinh đều đánh thức mình rõ ràng các pháp nó duyên hợp như quyển, mà hiểu được, thấy được cái điều đó, đó là mình tỉnh giác, vọng tưởng hết. Mà mình nghe kinh Kim Cang học chưa, kinh Lăng Nghiêm học chưa, mấy kinh nó có kinh nào nói các pháp thiệt không? Mà bây giờ mình có thấy thiệt không? Thì sao gỡ không ra vậy? Đó là Phật nói hoài, nghe hoài, nghĩa là tuần nào cũng được nghe, cũng được nhắc, mà không biết tại sao cứ thấy nó thiệt à. Như vậy mới thấy cái mê muôn đời, mà muốn gỡ, muốn cạo nó thật là cực, phải không? À, phải cực khổ. Vì vậy mà nếu mà mình tu mà không có học á, thì rồi vô chùa ở lúc cái gì cũng thiệt hết, rồi cũng giống như thế gian, cũng lo lập sự nghiệp, cũng lo làm ăn, rồi cũng chờ chết, rồi đi sanh tử luân hồi như nhau đó. Cho nên mình học là để quân cái trí tuệ của Bồ Tát, cái trí tuệ của Phật cho mỗi ngày nó thấm, nó gỡ những cái thái ngu si của mình đó nó ra, giống như là mình đưa cạo gọt những cái dầu hát, những cái nước sơn đen mà nó phủ cả trăm ngàn lớp cái gương mặt gương của mình vậy, phải không? Nghĩa là mỗi lần nghe đó là có bị cạo gọt không? Cạo cạo từ từ, cạo vậy đó mà lâu ngày thì nó mới mỏng, rồi tới ngày nào đó nó sạch lớp thấy được trước cái chừng đó mình đủ lòng tin để mình tu, phải không? Chứ còn nếu không nghe thì thôi, nó y nguyên, nó còn hoài không biết bao giờ mà nó tán được. Giải thích: tất cả pháp không có tánh sanh, do vọng nên có tạo ra, liền chịu sanh tử, sanh tử như quyển mà do sự nhiếp trì của vọng tưởng nên nói chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh. Vô sanh là duyên khởi, duyên khởi thì vô sanh. Thấy cái chữ đó nó quá hay, vô sanh là duyên khởi. Bây giờ tất cả quý vị có thừa nhận muôn tự muôn vật đều là duyên khởi không? Điều đó ai cũng chấp nhận. Mà duyên khởi thì vô sanh. Mà mình chịu vô sanh không? Mình chịu duyên khởi mà mình chịu có sanh chứ không chịu vô sanh. Nó là duyên khởi tức là cái tánh vô sanh, mà vô sanh thì duyên khởi, mà duyên khởi thì vô sanh. Bây giờ tôi nói từ cái gốc nó ra cái ngọn, vô sanh cho nên duyên khởi, rồi duyên khởi cho nên như quyển, phải không? Hay là nói như quyển do duyên khởi, bởi do duyên khởi cho nên các pháp như quyển, như quyển đó là do các pháp duyên khởi, mà các pháp duyên khởi cho nên vô sanh. Như vậy thì thấy như quyển là biết các pháp duyên khởi, các pháp duyên khởi là vô sanh. Thì như vậy thấy các pháp duyên khởi như quyển là thấy được lý vô sanh, mà thấy được lý vô sanh thì mê rồi ra. Vậy thì có khó gì đó? Nó có khó phải không? Thấy như quyển tức là thấy được lý vô sanh, mà vô sanh thì tới bất tử rồi, nó còn tử nữa. Thì do đó cho nên chúng ta thấy rõ ràng mỗi người tu hành nếu khéo một chút thì ngay trong cuộc sanh tử này mình là người siêu nhiên. Cho nên câu kết thúc nói người ngộ được chỗ này khả dĩ siêu nhiên tự được, siêu nhiên tức là vượt ra ngoài tất cả, không còn kẹt dính gì nữa hết. Thời nghĩ ai được
nguyện gì
của ngu phu, chọn lựa tâm giác dựng lập niết bàn có năm phần. Phần thứ nhất, chỉ lìa lời nói được nghĩa. Lại nữa, đại huệ nên nói tướng danh cứu hình thân. Đại Bồ Tát khéo quán danh cứu hình thân, tùy vào danh cứu hình thân chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây Phật nói rằng cái người tu phải từ danh cứu hình thân, từ khéo quán danh cứu hình thân để mà chống được cái đạo vô thượng cái đẳng tính giác. Như vậy thì ngôn ngữ mà Phật nói ra ở trong kinh còn ghi chép lại đó đều đủ cái tướng danh cứu hình thân. Danh tức là danh từ, những cái sự vật gì ở thế gian này nó đều có cái tên, cái tên nó gọi là danh. Ví dụ như nói cái này là cái gì, cái này là cái bình bông, cái này là cái tách, nghe là như vậy thì nói là tách, nói là bình bông, đó là danh. Là cứu, cứu là ráp lại thành câu, câu tức là từ có danh từ, có động từ, có túc từ, ráp lại thành một câu gọi đó là cứu. Nhiều câu chung lại thì gọi đó là hình, thành cả một bài văn, bài luận thì gọi đó là thân. Ví dụ như chúng ta nói tôi đói bụng muốn ăn cơm, thì như vậy cái gì là danh, cái gì cứu, cái gì là hình? Tôi thì đó là danh, đói bụng đó là gì? Tôi đói bụng đó là danh cứu rồi. Đói bụng làm gì? Muốn ăn cơm. Đó, như vậy thì cả một câu nó đầy đủ thì gọi đó là hình. Là nhiều câu như vậy ráp thành một bài thì gọi đó là thân. Cho nên mình viết văn cũng nó thân bài rồi đó. Thì như vậy tất cả những lời Phật giảng dạy cho chúng ta còn ghi lại trong kinh đều đầy đủ cái danh cứu hình thân. Mà nơi danh cứu hình thân đó chúng ta khéo quán sát nữa rồi sẽ được vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ đừng có mắc kẹt ở trên cái danh cứu hình thân đó mãi. Thế cho nên ở sao Phật mới giải thích giác như thế rồi, giác cho tất cả chúng sanh. Nếu nhờ danh cứu hình thân cho chúng ta được giác ngộ, chúng ta giác ngộ rồi lại giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì cái đoạn này chủ yếu là Phật dạy mình đọc kinh Phật, nghe lời dạy của Phật, mình phải khéo quán sát để nhập được cái nghĩa chú kính của nó để được giác ngộ, chứ không có nên mắc kẹt ở trên danh cứu hình thân. Nương danh cứu hình thân để thấy được cái nghĩa chú kính thì đó là biết đạo. Rồi từ thấy được nghĩa cứu cánh đó là chúng ta giác. Cho nên đem cái chỗ giác của chúng ta đó chỉ dạy để cho mọi người, đó là giác cho tất cả chúng sanh. Phật mới giải thích thêm, đại huệ danh thân đó nghĩa là y tự lập danh, ấy gọi là danh thân. Y tự lập danh cũng như hồi nãy tôi nói, y mỗi một sự vật đặt cái tên của nó gọi là y tự lập danh, gọi là danh thân. Cứu thân đó nghĩa là cứu nghĩa thân, tức là một câu mà nó có nghĩa đầy đủ gọi là cứu nghĩa. Tự tánh quyết định cứu cánh, tự tánh quyết định cứu cánh tức là từ danh cứu mà chúng ta thấu suốt được cái nghĩa cứu kính quyết định, ấy gọi là danh cứu thân. Hình thân đó nghĩa là hiển bài danh cứu, ấy gọi là hình thân, tức là bao nhiêu cái danh cứu đó nó ráp lại để nó hiển bài một cái nghĩa lý gì thì lại đó là hình thân. Lại hình thân ấy nghĩa là dài ngắn cao thấp,